Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ hai, ngày 18 tháng 6 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas. Chúng ta đã bắt đầu một tuần mới rồi, cô Thu Nga và Hoàng Thủy ơi.
Đúng như vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Hoàng Thủy. Một tuần mới rồi, nhưng mà Quang Hưng đó lo ăn Father's Day dài lắm, cho nên là ăn xong là đi mất tiêu, sẽ đi đến 2 tuần để cho Hoàng Thủy này là giữ thành. Và hôm nay thì thời tiết như thế nào Hoàng Thủy?
Dạ vâng, Hoàng Thủy xin kính chào quý thính giả hai miền, chào cô Thu Nga, anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị, là ngày hôm nay hiện tại bây giờ Dallas đang là 77 độ. Thứ hai ngày hôm nay, trong buổi trưa ngày hôm nay sẽ có những cơn dông bão và nhiệt độ cao nhất trong ngày 92 độ. Gió đông đông nam ở mức khoảng từ 10 đến 20 dặm một giờ và có tới 30% cơ hội mưa. Nhiệt độ thấp nhất vào ngày hôm nay sẽ là 74 độ và một phần trời nhiều mây sẽ bắt đầu có nhiều mây và có một vài cơn mưa rải rác. Gió đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Ngày mai thì buổi sáng sẽ có mây với những cơn dông rải rác. Ngày mai nhiệt độ cao nhất là 87 độ. Thấp nhất sẽ là 74 độ, có tới khoảng 40% cơ hội mưa. Và ngày mai dự báo sẽ là một đêm thứ ba u ám. Sang ngày thứ tư thì dông rải rác vào buổi sáng và nhiều hơn vào buổi chiều, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 89 độ. Gió đông nam từ 10 đến 20 dặm một giờ. Không biết là ở Houston thì thời tiết như thế nào ạ?
Dạ vâng, Houston thì đã có những cái dự báo về cuối tuần này, ngày hôm qua, ngày thứ sáu, thứ âm, thứ bảy, chủ nhật thì đã có những cái cơn mưa lớn bởi vì những cái ảnh hưởng từ vùng vịnh của mẹ Tây Cơ. Và ngày hôm nay thì cũng sẽ được tiếp tục dự báo là những cái ngày khá là u ám. 79 độ là nhiệt độ bên ngoài lúc này, hôm nay lên cao là vào khoảng 83, bởi vì vẫn còn tới 90% cơ hội mưa và gió theo hướng đông nam từ 10 tới 20 dặm một giờ. Một vài nơi thì người ta dự báo sẽ có mưa và cái lượng mưa sẽ vào khoảng 2 tới 3 inches ngày hôm nay. Đến ngày mai cũng như ngày thứ tư và ngày thứ năm thì rõ ràng là ba ngày này được dự báo vẫn sẽ tiếp tục là những ngày mưa gió cho thành phố Houston. Và do vậy thì nhiệt độ chúng ta sẽ tạm không thấy những con số chính xuất hiện nữa. Cao nhất vào ngày mai là vào khoảng 79 và buổi tối xuống thấp là 76, vẫn với 90 tới cả 100% cơ hội mưa.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết 5 người đã bị thiệt mạng sau một vụ truy đuổi giữa các giới chức thực thi công lực tại biên giới khu vực phía nam của tiểu bang Texas và những tay buôn lậu. Thì vụ này đã khi trong cái chiếc SUV mà bị tai nạn trong ngày hôm đó thì các giới chức đã 14 người đã bị văng ra khỏi xe và 5 người bị thiệt mạng, thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Ở giữa trang là một bài phóng sự 4 kỳ, thì kỳ hôm nay là kỳ thứ 2 cho biết rằng là các em tại trường Middle College ở khu vực XCC Gaston thì các em học sinh này đang phải chuẩn bị để mà làm một cái bài test để coi thử coi rằng là có đủ điều kiện để lên lớp hay không. Ngôi trường này 90% học sinh thì đều có nguy cơ bị rớt và thành tích rất là kém. Trong khi đó thì các giới chức của trường thì lại cảm thấy bất an tại vì họ phải đối mặt với vấn đề ngân sách và một số vấn đề về tình hình học tập của các em. Kế tiếp là một phần tin cho biết quận hạt đã đưa ra những cái chi tiết về kế hoạch phòng chống lục lội và tòa án Commissioner đã đặt một gói trái phiếu 2.5 tỷ Mỹ Kim cho cuộc bỏ phiếu vào ngày 25 tháng 8 tới đây, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Các đảng viên đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas đang có sự chia rẽ về chương trình chăm sóc sức khỏe Affordable Care Act. Thì ở đây thì người ta nói rằng là họ có một số chi tiết đã gây ra bất đồng giữa ông Ted Cruz nhưng mà ông John Cornyn thì lại không đồng ý. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến World Cup. Trong ngày hôm qua, các fan của đội Mỹ Tây Cơ đã ăn mừng rất lớn sau chiến thắng có thể xem như là khá bất ngờ trước đội tuyển Đức trong ngày hôm qua. Thì lát nữa đây trong phần đồng hành cùng World Cup vào lúc 8 giờ, chúng tôi sẽ có phần tường trình đặc biệt với đặc phái viên đang có mặt tại Nga, cũng như kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Kính mong quý vị đón theo dõi. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với cô Thu Nga cũng như Hoàng Thủy.
Vâng, hôm nay thì trên báo của Dallas Forward, bản tin nói về cố vấn tối cao của Tổng thống Trump nói không có ai thích cái việc policy chia rẽ gia đình. Ông đã tuyên bố là gắn để mà cái việc mà để mà trả lời về cái việc mà con nít di dân bị giảm giam giữ riêng từ cha mẹ tại biên giới Mỹ và Mexico. Thì Tổng thống Donald Trump đã đổ lỗi cho đảng Dân Chủ là đã không có hành động đúng mức trong cái quyền hạn để xảy ra cái việc mà bực bội cho cả nước về vấn đề mà giới hạn di dân. Và đã có gần 2.000 trẻ em đã bị giữ xa cha mẹ trong vòng 6 tuần trong tháng 4 và tháng 5. Và một tin liên quan đến World Cup là như hình của những người ái mộ đã mừng chiến thắng lịch sử 1-0 của thắng Đức vào ngày Chủ nhật trong được tổ chức tại Moscow. Và đội tuyển đương kim vô địch thế giới đã để thua 0-1 trước Mexico hôm 17 tháng 6 trong trận đầu tiên trên hành trình bảo vệ cấp World Cup. Và tin khác nói về theo những nơi đầu phiếu nói là yêu cầu những nhà làm luật cần đặt cái vấn đề healthcare lên hàng đầu. Và đó là tiếng nói cử tri ở Texas phải giảm giá và giúp đỡ nhiều hơn. Một bản tin nói về một thiếu nữ 17 tuổi đã bị người Anh đâm nhiều nhát dao vào buổi tối thứ Bảy tại căn apartment ở phía đông của Fort Worth. Cô ta bị cắt ở cổ, ở ngực và được đưa đi cấp cứu ở John Peter Smith Hospital. Thương tích trầm trọng và cảnh sát được gọi tới hiện trường vào lúc 11 giờ 30 tối. Một bản tin nói về hai kẻ cướp bịt mặt đã đi vào tiệm grocery sáng Chủ nhật để cướp. Không có ai bị thương tại Foodland Market ở Ayo Avenue. Và cảnh sát cho biết là hai tên này mang mặt nạ. Chưa có tin chi tiết về cái vụ này và chưa bắt được hai tên cướp. Một bản tin nói về một người đàn bà bị bệnh ung thư nhưng mà đã được vinh danh vì những việc làm tốt. Và tin này chúng tôi sẽ nói trong phần tin chi tiết. Và đó là những bản tin báo Dallas Forward. Trở lại với Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Thu Nga. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì vẫn có một bản tin nói về việc là những cái con số cho cái việc mà kiểm soát các cái trận lũ lụt có thể được diễn ra trong thời gian sắp tới tại thành phố Houston và cái gói trái phiếu 2,5 tỷ Mỹ kim cho những cái dự án kiểm soát lũ. Nhưng chúng ta đã biết rằng là cái mùa bão đã bắt đầu vào ngày 1 tháng 6 vừa qua. Thì với cái trái phiếu 2,5 tỷ Mỹ kim cho các cái dự án kiểm soát lũ lụt thì người ta đã tính cái số tiền này có thể dùng để mà điều hành 284 trường của khu học chánh Houston trong một năm. Ngoài ra thì cái số tiền này cũng có thể để mà dùng chi trả lương cho các cầu thủ của đội Astro. Và ngoài ra thì nó vẫn còn có thể dùng để mua được những cái ngôi biệt thự ở khu vực River Oaks. Lý do đưa ra những con số này cho thấy là cái việc mà cái số tiền để cho việc kiểm soát lũ lụt cho thành phố Houston được xem ra khá nhiều cho cái mùa bão năm nay. Thì một năm trở về trước thì chúng ta đã biết rằng là cơn bão Harvey đã đổ vào thành phố Houston và gây ra những trận mưa cũng như những trận lụt rất là lớn cho khu vực đông nam của tiểu bang Texas. Và đây là một trong những cái mùa bão được xem là tệ hại nhất của Hoa Kỳ cũng như là cái lượng mưa và đã gây ra ngập lụt. Phải nói rằng là ảnh hưởng rất là nặng về cả tài sản cũng như con người. Một cái danh sách đến từ cái gói trái phiếu 2,5 tỷ Mỹ kim được dùng bao gồm là 919 triệu Mỹ kim cho các cái dự án cải thiện các cái khu vực kênh rạch sông ngòi, 386 triệu Mỹ kim cho cái việc cải thiện lại các con đập của dẫn đến cái khu vực của thành phố Houston, 220 triệu Mỹ kim cho việc chỉnh sửa và thay đổi lại các khu vực nhà ở trong những cái vùng đồng bằng lũ lụt, 12,5 triệu Mỹ kim cho việc lập lại bản đồ vùng ngập lụt mới và 1,25 triệu Mỹ kim được dùng cho cái hệ thống cảnh báo những cái trận lũ lụt cũng như là những cơn bão có thể xảy ra sớm đối với khu vực của thành phố Houston. Ngoài ra thì còn khoảng 552 triệu Mỹ kim kết hợp với những cái tài trợ bên ngoài để mà có thể thu mua lại khoảng 3.600 ngôi nhà ở trong vùng ngập lụt không còn có thể sửa chữa được nữa. Mark Zever là giám đốc hoạt động của khu kiểm soát lũ lụt của Harris County cho biết là các cái dự án này đã được cư dân của khu vực Harris đưa lên và sẽ được xem xét trong thời gian gần nhất khi mà mùa bão đã bắt đầu vào tháng 6. Tuy nhiên có một điều là cái trái phiếu 2,5 tỷ Mỹ kim này thì sẽ không được tài trợ cho việc xây dựng một cái hồ chứa thứ ba ở phía tây thành phố Houston. Nhưng mà nó có thể dùng 750.000 Mỹ kim dành riêng cho những kỹ sư của Army Corps of Engineers để nghiên cứu về việc là có nên xây thêm trong tương lai hay không, ít nhất là không phải trong thời gian này. Và một cái chi tiết khác nữa là cần phải có những cái thay đổi để mà có thể làm giảm bớt cái lượng nước đến các hồ chứa Edis và Becker trong trường hợp có những trận mưa lớn xảy ra và gây ra ngập lụt đối với những cư dân khu vực này. Và người ta nói rằng là cần phải có những kế hoạch cụ thể để mà có thể làm sạch hai hồ chứa này, như là việc loại bỏ các cái loại bùn dơ cũng như là những cái thảm thực vật ở các hồ chứa. Cần nói thêm rằng là Edis và Becker là hai hồ mà được quản lý bởi Army Corps of Engineers chứ không phải là của cục hạt Harris. Cho nên rằng là bất kỳ các cái quyết định nào về tương lai của những hồ chứa này thuộc về Army Corps of Engineers chứ không phải là quyền quyết định của các giới chức của bang Texas cũng như là quận hạt Harris. Và xin trở lại với cô Thu Nga.
Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa quý vị. Trong khi đó thì ngày hôm qua ngày 17 tháng 6 đã có một vụ xả súng ở bên New Jersey. Một nghi can xả súng đã bị bắn chết sau khi xảy ra vụ nổ súng làm cho 20 người bị thương, trong đó có một cậu bé đang trong tình trạng nguy kịch. Sự kiện này xảy ra tại một lễ hội nghệ thuật mở suốt đêm ở New Jersey, Hoa Kỳ. Reuters đã dẫn lời các công tố viên cho biết rằng một người đàn ông 33 tuổi đã bị giết chết và một nghi can thứ hai đã bị bắt sau khi súng nổ lúc 3 giờ sáng địa phương tại một sự kiện ở thành phố Trenton, cách thành phố New York 100 km về phía tây nam. Công tố viên địa hạt Mercer, Angela Onofre, đã nói tại một cuộc họp báo rằng điều tra ban đầu thấy rằng nhiều cá nhân đã tự xả súng tại sự kiện và nhiều vũ khí đã bị thu giữ. Cũng theo Reuters, trong số những người bị thương có một cậu bé 13 tuổi đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Ông Nofri nói rằng có hơn 1.000 người hiện diện tại sự kiện khi vụ xả súng xảy ra. Giới hữu trách đang điều tra xem xét nghi can tử thương vì bị cảnh sát bắn hay vì đạn lạc của các nghi can khác. các nhà tổ chức đã hủy các hoạt động còn lại của lễ hội nghệ thuật. Vụ bắn giết ở New Jersey xảy ra trong khi đang bùng lên một cuộc tranh cãi về luật liên quan tới súng ống, nhất là sau khi có 17 học sinh bị bắn chết tại một trường trung học ở Parkland, Florida. Càng ngày càng có nhiều những cái cuộc xả súng gần đây ở tại Hoa Kỳ, đúng không cô Thu Nga?
Đúng rồi, càng ngày càng nhiều. Trở lại với Huy Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Khi mỗi một cái khi mà có cái vụ nổ súng xảy ra thì người ta lại nhắc đến cái chương trình kiểm soát súng đạn cũng như rằng là gây khó khăn hơn trong vấn đề sở hữu súng đạn. Thưa quý vị, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản tin liên quan đến một vụ tai nạn sau khi các giới chức an ninh tại khu vực biên giới phía nam của tiểu bang Texas đã truy đuổi một chiếc xe bị nghi là của bọn buôn người. Theo như các giới chức thực thi công lực tại khu vực biên giới của phía nam Texas đã nói rằng là ít nhất có 5 người bị thiệt mạng và một vài người khác bị thương trong ngày Chủ nhật hôm qua sau khi một chiếc SUV chở khoảng 10 người ở trong đó gây tai nạn khi cố gắng chạy thoát khỏi sự truy đuổi của các giới chức thực thi biên giới. Và theo như rằng là cảnh sát trưởng là Marion Boyd đã nói rằng là có 14 người trong chiếc xe, bao gồm cả tài xế và hành khách. Những người nghi rằng là người tài xế cũng như rằng là người mà nghi nắm cầm đầu trong cái băng này đó thì nghi là công dân Hoa Kỳ. Và những người này có thể sẽ đang thực hiện việc buôn người. Chiếc SUV bị lạc tay lái khi mà đang chạy với tốc độ lên đến hơn 100 dặm một giờ và đã bị lật nhào trên xa lộ Texas 85, đẩy những người trong xe văng ra khỏi ngoài đường. 4 người đã chết ngay tại hiện trường và tờ AP thì loan báo rằng là người thứ 5 cũng đã bị thiệt mạng tại bệnh viện. Trong khi đó, cảnh sát trưởng Boyd thì nói người thứ 6 đang trong tình trạng rất nguy kịch và có lẽ sẽ không qua khỏi. Sự việc xảy ra giữa lúc những căng thẳng khi mà chính quyền Trump đang tìm cách giải quyết vấn đề người nhập cư tại khu vực biên giới, và ông Trump nói rằng là sẽ đưa ra những chính sách nhập cư khó khăn hơn, thậm chí là tách trẻ em ra khỏi cha mẹ, vốn ông cho rằng là một điều cần thiết để ngăn chặn dòng người nhập cư vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Trong một khoảng thời gian 6 tuần kết thúc vào tháng 5, thì khoảng 2.000 trẻ em đã bị tách ra khỏi gia đình của chúng. Và các giới chức thì cho biết rằng là họ cũng công bố vào tối ngày hôm qua thì trong cái vụ ngày tại khu vực biên giới phía nam của tiểu bang Texas, thì khi đó các giới chức tuần tra biên giới thấy có 3 chiếc xe đang di chuyển vào giữa trưa và họ nghi ngờ đây là những chiếc xe của bọn buôn người nên đã ngay lập tức chặn lại. Thì 2 trong số 3 chiếc đã bị dừng lại và ngay lập tức các giới chức của an ninh biên giới đã bắt giữ nhiều người nhập cư bất hợp pháp. Chiếc thứ 3 thì ngay lập tức đã bỏ chạy và các giới chức thì đã ngay lập tức cũng đuổi theo. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe thứ 3 này lạc tay lái và khi mà nỗ lực để mà vượt qua một chiếc xe khác thì nó bị lạc tay lái và bị gây tai nạn. Nhiều hành khách đã bị đẩy ra khỏi chiếc SUV Chevrolet màu đen khi nó bị gây ra tai nạn, mặc dù không có những cái vụ cháy nổ. Một số người đã được đưa đến trung tâm y tế quân đội Brooke cũng như bệnh viện đại học, nhưng mà cái tình trạng của họ thì không rõ ràng. Cảnh sát cũng đã thấy quốc tịch của những người đi trên chiếc xe này, trong số đó một số người thì có passport, một số người thì vẫn đang được điều tra. Tài xế thì hình như là không có bị thương nặng và cảnh sát đã phải phá cửa sổ để cứu anh này ra. Và bây giờ người ta còn đang điều tra giữa lúc là làn sóng phản đối về chính sách nhập cư mới của ông Trump đang ngày một gia tăng và người ta nói sẽ có những cuộc biểu tình liên quan đến vụ này. Cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôn Nguyên. Thưa quý vị, một người đàn bà vì bệnh ung thư đã được vinh danh vì những việc làm tốt của bà. Bà Judy Thomas là một người mắc bệnh ung thư. Chỉ đếm từng ngày nhưng mà đã được vinh danh. Thị trưởng Arlington là Jeff Williams đã tuyên bố vào ngày 13 tháng 6 bà Judy Thomas Day cho việc bà đã lãnh đạo Sam Houston High School ở cái hội mà Alumni Association. Trong 2 năm cuối cùng thì bà Thomas đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư nhưng mà không vì việc đó mà làm cản trở cái việc làm của trường cũng như là yểm trợ cho học sinh tại Sam Houston. Bà Thomas đã nói là chúng ta phải ra đi trong một thời gian nào đó mà thôi và làm những cái việc gì cần làm cho con nít, cho community và cho các phụ huynh biết là con của họ được yêu thương bởi những người khác nữa bên cạnh tình yêu thương của cha mẹ. Bà Thomas được chẩn bệnh từ năm 2016 với căn bệnh gọi là PE coma, một loại ung thư hiếm. Bà đã được chữa trị bằng radiation để thu nhỏ cái cục u và đã liên tục đi tới MD Anderson Cancer Center ở Houston, nơi bà được thử nghiệm, coi như là một phần của cái sự thử nghiệm. Nhưng bây giờ bà được điều trị tại địa phương và mới đi điều trị vòng thứ 6 chemotherapy. Năm 2016 và 2017, 87% học sinh ở Sam Houston đã bị vấn đề về tài chính khủng hoảng hơn tất cả những khu học chính khác, và là 69% trong khu học chính Arlington, theo The Texas Education Agency. Và trong cái tư cách của President của Sam Houston High School Alumni Association, bà Thomas đã giúp quỹ học và gây quỹ được 50.000 đồng và đã thắng grant cho baseball và softball team. Và The Alumni Association cũng đã giúp cho thực phẩm. Và trường trung học lúc nào cũng là một phần đời của bà. Bà tốt nghiệp năm 1965 và dạy lớp đặc biệt Education và Social Studies cho 39 năm trước và về hưu năm 2011. Mặc dù sau khi retire, bà vẫn làm việc như một substitute teacher và giúp nhiều việc ở trường. Điều thú vị là khi bà Thomas đi dự buổi City Council vào ngày thứ ba, bà cứ ngỡ là cả hội Alumni Association được vinh danh, nhưng té ra đó là họ vinh danh bà. Trở lại với Khối Nguyên.
Dạ vâng, và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào cô Thu Nga và Hoàng Thủy tại Dallas.
Chào quý anh và hẹn gặp lại. Và ngày hôm nay thì chương trình như thế nào Hoàng Thủy?
Dạ vâng, thưa quý vị, kính mong quý vị đừng rời làn sóng của Đài Sài Gòn.
Chưa, để khoan, dạ. Để cho cô Thu Nga nói về cái chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ hai, ngày 18 tháng 6 năm 2018, nhằm ngày mùng 5 tháng 5 năm Mậu Tuất. Và hôm nay là ngày 18 và ngày mai là ngày 19 là ngày quân lực. Và ngày hôm nay từ 7 giờ là đại hiệu chào cờ, tin thời tiết cũng như là chào bình minh. 8 giờ 30 là nhật báo trường nào, nhật báo trường thành, đúng rồi.
Dạ, 10 giờ là các thông cáo cộng đồng hội đoàn nhịp cầu thân yêu, 11 giờ là nhạc yêu cầu, 12 giờ thời sự buổi trưa nối kết ba miền, 12 giờ 30 chương trình kiến thức y khoa với bác sĩ Trần Văn Thuần, 2 giờ hải ngoại thi ca, 2 giờ 30 tu học thầy Hằng Trường, 4 giờ nhạc yêu cầu và 5 giờ chiều tin tức nối kết hai miền nhật báo truyền thanh. Sau một vài quảng cáo thương mại, xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần tin tức buổi sáng.